câu hỏi có vị giảng sư đề nghị học thời học cả hai hệ kinh điển Pali và Đại thừa. Khi đã chuyên tu thầy nghiêng về kinh căn bản và thiết thực vì có thứ lớp và giúp cho người học dễ dàng hành trì. Xin thầy chia sẻ về quan điểm vừa nêu. Câu hỏi này gồm có hai vế. Vế một là bày tỏ quan điểm về việc học cả hai trường phái kinh, kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, kinh điển Đại thừa của Đạo Phật Đại thừa, bao gồm các phong cách Đại thừa Ấn Độ, Đại thừa Trung Quốc và Đại thừa Tây Tạng. Học cả hai truyền thống có được lợi thế lớn. Ta nắm được toàn bộ những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Và trên cơ sở đó chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao các kinh điển phát triển tiếp tục ra đời và cái vai trò của nó trong quá trình hoằng pháp là cái gì. Đối tượng mà các kinh điển Đại thừa nhắm đến là ai? So sánh hai hệ thống chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, cảm thông hơn. Và do vậy đó, trong quá trình làm đạo đó, chúng ta sẽ làm đạo thành công hơn. Do đó chúng tôi kiến nghị như sau. Trong giai đoạn mới bắt đầu xuất gia cho đến 5 năm sau đó, các tăng sĩ bao gồm tăng và ni nên đào sâu vào kinh điển Pali và A Hàm tương đương. Kinh điển Pali gồm có 5 bộ. Mỗi bộ đó gồm có nhiều tập. Mỗi tập đó gồm có vài trăm trang. Nếu đọc hết thì trong vòng 5 năm như thế cũng khó có cơ hội để trải nghiệm một cách chi tiết theo kiểu có tư tuệ, tức là tư duy nghiền ngẫm để trí tuệ được phát sinh. Do vậy trong số 5 bộ, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Di Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, chúng tôi kính đề nghị chúng ta cố gắng đọc được Trường Bộ Kinh 34 bài, Trung Bộ Kinh 152 bài. Riêng Tương Ưng Bộ Kinh á, thì chủ đề chính của nó là giới thiệu về mắt xích 12 nhân duyên hình thành sự sống của con người trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Phân tích về ba dấu ấn vô thường, khổ và thực tập vô ngã để thoát khỏi đó. Rồi đồng thời là Đức Phật triển khai vận dụng giải pháp tứ diệu đế, đánh giá từng chi phần một của 12 nhân duyên, đánh giá năm tổ hợp hình thành con người và đánh giá mọi vấn đề dưới góc độ đó. Đâu là thực tại, đâu là nguyên nhân, đâu là hạnh phúc và bát chánh đạo là con đường giải quyết vấn đề. Như vậy chỉ cần chọn lọc khoảng chừng 5 cho đến 10 bài kinh tiêu biểu của Tương Bộ Kinh gồm 5 tập, chúng ta nếm được mùi vị và phương pháp luận tâm linh của toàn bộ mà không cần phải đọc hết. Tăng Chi Bộ Kinh đó là tập hợp các bài kinh bắt đầu từ con số 1 đến con số 11. Tức là giáo pháp của Ngài gắn liền với các con số. Và ra cũng có những bài kinh dài tương đương với Trường Bộ Kinh, với Tương Ưng Bộ Kinh. Và dĩ nhiên là không cần thiết để chúng ta đọc hết, vì trong Trung Bộ Kinh và Trường Bộ Kinh, các pháp số đó hầu như là đã được đề cập, dầu không được trọn vẹn nhưng có thể nói là đại đa số. Tiểu Bộ Kinh thì gồm có 15 tập, mỗi tập là một chuyên đề. Chúng ta chỉ cần chọn 7 tập đầu thôi, còn những tập về sau gồm Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự, yếu tố văn hóa dân gian của Bà La Môn giáo, của Sa Môn giáo, của trong dân gian của Ấn Độ, bị vay mượn quá nhiều vào trong đạo Phật. Và do đó ngoài 8 tập đầu của tiểu bộ, các tập còn lại khó tìm được dấu ấn nguyên chất ở trong kinh tạng Pali này. Pháp Cú là tác phẩm ấn tượng nhất. Kinh Phật Tự Thuyết, Phật thuyết như vậy, gồm có rất nhiều các bài kinh nguyên chất dạy về cái bản chất của người tu xuất gia và cái con đường để vượt qua hoạt động tính dục, năng lượng tính dục. Và hiện nay đó, tác phẩm mang cùng tên Đạo Phật Nguyên Chất của Thầy Sư Dứt Hạnh vốn là tuyển tập các bài kinh từ tiểu bộ, được Hòa Thượng dịch và chú thích, rất cần thiết cho người tu để vượt qua cái bản năng sanh tử. Trường Bộ Kinh như đã nói là một tuyển tập gồm phần lớn các bài kinh về đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học. Và thông qua đó chúng ta thấy Đức Phật nói về đâu là các quy chuẩn tu tập và đâu là con đường vượt trội của Đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Trung Bộ Kinh giới thiệu toàn bộ tất cả các triết lý quan trọng của Đức Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Đối với những người có theo học các trường trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ Phật học tại các học viện hoặc tại các trường, hoặc là học trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, thì lượng các bài kinh này đó được giới thiệu là quá ít. Phần lớn các trường là không có dạy đến. Cho nên chúng ta phải vượt qua thành kiến và định kiến của Phật giáo Trung Quốc, trong khi cho rằng đây là các kinh tiểu thừa, chúng ta mới có cơ hội tiếp nhận được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Nghĩa là phải tự đọc thêm ở chùa ngoài giờ chính thức ở trên trường lớp. Còn ai không đi theo các trường lớp Phật học đó, thì có thể tự đọc các bài kinh đó để tự điều chỉnh kiến thức và tái đánh giá lại Đạo Phật toàn diện hơn, sâu sắc hơn, triết lý hơn, thay vì chúng ta chỉ bị chìm vào trong một phương diện tín ngưỡng của Đạo Phật vốn ảnh hưởng từ văn hóa dân gian và các tôn giáo khác mà trên thực thân không phải là của Đạo Phật. Kinh điển Pali thì quá nhiều về số lượng, nhưng nó ngắn về số trang. Kinh điển Đại Thừa đó vừa nhiều về số lượng, vừa nhiều về số trang. Ngôn ngữ của Kinh điển Đại Thừa là dạng phân tích, tức là vận dụng triết học để giới thiệu các triết lý của Đạo Phật nhằm mà thuyết phục giới tri thức, giới chính trị, giới tôn giáo, giới triết gia nói chung. Và vậy đó, nếu bỏ qua mảng kinh điển Pali đi vào kinh điển Đại Thừa, chúng ta như thể là đang đi trên mây, tức là mất căn bản. Đại đa số tăng ni tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng bị rơi vào trường hợp này. Cực đoan nhất của trường hợp này đó là có nhiều người tu suốt cả một kiếp tu chưa từng đọc qua kinh điển A Hàm, một bản dịch hoặc là biên tập tương đương của kinh tạng Pali theo phong cách Trung Quốc. Các kinh Đại Thừa cần đọc đó, bao gồm kinh 42 chương, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Thắng Mang Phu Nhân, kinh Lăng Già Tấm Ấn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Giả, kinh Hoa Nghiêm. 42 chương á giới thiệu về các kỹ năng vượt qua năng lượng tính dục, chủ yếu là dành cho người tu. Rất tiếc á là hai ngày ca đằng mà với ca đằng mà Trúc Pháp Lan chọn bản kinh này dịch và giới thiệu đầu tiên tại Trung Quốc, nên là không thích hợp với cái nền văn hóa chính trị xã hội của Trung Quốc lúc đó so với bản kinh Pháp Cú. Bởi vì 3/4 nội dung của kinh 42 chương đó là dành cho người xuất gia. Kinh Bát Đại Nhân Giác là một cái giới thiệu vắn tắt về 8 cách thức đạt được sự giác ngộ mang tính ứng dụng cao. Kinh Thắng Mang Phu Nhân là một bản dẫn nhập vào triết lý Đại Thừa từ căn bản cho đến chuyên sâu. Kinh Lăng Già Tâm Ấn giới thiệu về hệ thống 8 thức, các thói quen, các nỗi khổ niềm đau bị vướng kẹt bởi phản ứng của thức và các thói quen dẫn đến những chấp trước về ngã và pháp, sanh tử luân hồi, và việc tu tập chuyển thức và hành trí sẽ giúp chúng ta giác ngộ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giới thiệu về bản chất của chân tâm và việc tu luyện nó giúp cho hành giả trải qua 54 tập cấp tâm linh của Bồ Tát Đại Thừa, trên nền tảng nhận diện được 50 phiền ẩm ma, phiền não ma. Kinh Liên Giác dạy chúng ta về tuệ giác để thành Phật, trên nền tảng tu thiền quán và thiền chỉ. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta về trí tuệ Phật qua 4 cách thức khai thị ngộ nhận. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta về thế giới tương quan, tương duyên, tương thuộc, và hệ thống thế giới quan, nhân sinh quan sâu sắc nhất của Phật giáo. Kinh Bát Nhã dạy chúng ta về bản chất của Bồ Tát Đạo với 6 cửa ngõ thực tập đạo đức. Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và cái cốt lõi quan trọng nhất của Bát Nhã vẫn là trí tuệ thôi. Thì đó là những kinh Đại Thừa căn bản mà trong một kiếp tu đó, người xuất gia ít nhất phải một lần đọc qua. Đọc càng nhiều lần càng tốt. Thì hiện đại này tất cả các bản kinh vừa nêu đều đã được phiên dịch và phổ biến trên Internet. Chúng ta đọc có ghi chú, trích lại những đoạn sâu sắc nhất, phân theo các chủ đề, nhóm loại, chuyên mục. Và bằng cái vốn liếng đó đó, chúng ta có thể giảng kinh, thuyết pháp, trình bày và làm các Phật sự hoàn toàn phù hợp với Đạo Phật nguyên chất và những lời dạy cao quý của Đức Phật trong truyền thống Đại Thừa. Tinh thần tự học sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào các kinh trên, bên cạnh việc đọc thêm các bản sớ giải các bộ kinh này đã được dịch ra tiếng Việt. Tăng sĩ nào giỏi chữ Hán có thể đi vào Đại Tạng Kinh với rất nhiều các bản chú giải chữ Hán có chiều sâu và tính triết học cao. Cho nên nắm vững cả hai hệ thống kinh điển đó sẽ giúp cho chúng ta dung thông hơn, hệ thống hơn, ít cực đoan, và làm Phật sự chắc chắn là thành công. Toàn bộ cốt lõi tu chỉ nằm trong hai hệ thống kinh đó thôi. Đang khi các tông phái Trung Quốc chỉ dạy và khích lệ chúng ta mỗi một trường phái như thế đọc tối đa 3 bài kinh, làm sao thấm béo vào đâu? Và những bài kinh đó chỉ thuần tín ngưỡng và nó thuộc về mô tiếp kinh phát triển về sau, còn chất nguyên thủy để Đức Phật giảng dạy hầu như là không có nhiều. Chúng tôi tin chắc rằng là việc học Phật qua hai thống kinh điển vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tu rất chuẩn, tu rất hệ thống, tu có kết quả và làm được các Phật sự với thành quả rất cao.